Luận Đại Trí Đồ, quyển 11, phẩm thứ nhất tiếp theo. Xá Lợi Phất. Kinh: Phật bảo ngài Xá Lợi Phất. Luận: Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là pháp của Bồ Tát, vì sao Phật lại nói với ngài Xá Lợi Phất mà không nói với các vị Bồ Tát? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Như bài kệ thuyết: Ngoài Đấng Thế Tôn ra, hết thảy các người trí muốn sánh Xá Lợi Phất, bậc trí huệ đa văn, ở trong 16 phần chỉ bị kịp được một. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đa văn, lại có công đức rất lớn. Khi vừa lên tám, ngài đã đọc hết 18 bộ kinh, thông giải hết thảy nghĩa lý các kinh thơ. Thời bấy giờ ở nước Ma Già Đà, có hai anh em Long Dương thường làm mưa gió theo thông lệ. Mỗi năm vào tháng 2, dân chúng nhóm họp mở hội tế Long Dương. Vào ngày hội ấy, người ta sắp xếp 4 tòa cao ở 4 bên bàn thờ. Bàn thứ nhất dành cho vua, bàn thứ hai dành cho thái tử, bàn thứ ba dành cho các vị đại thần, bàn thứ tư dành cho các vị luận sĩ. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất vừa mới lên tám, chỉ tòa thứ tư và hỏi: Tòa này dành cho ai? Có người đáp: Tòa này dành riêng cho các vị luận sĩ. Vừa nghe xong, ngài Xá Lợi Phất liền bước lên tòa ấy ngồi để chờ luận nghị. Dân chúng hết sức ngạc nhiên hỏi nhau: Người này tuổi còn nhỏ mà sao dám lên ngồi tòa cao? Ngài Xá Lợi Phất cho người rao lớn: Ai thắc mắc điều gì xin cứ lên đây mà hỏi. Nhiều người nêu lên các điều nàng vấn, ngài Xá Lợi Phất trả lời trôi chảy tất cả các lời nàng vấn của mọi người. Tất cả các vị luận sư hiện có mặt đều khen: Thật là việc chưa từng thấy. Người lớn kẻ nhỏ, người trí kẻ ngu, hết thảy đều thán phục tài luận biện của ngài Xá Lợi Phất. Vua nước Ma Già Đà hoan hỷ, liền cấp cho ngài Xá Lợi Phất một tù lạc và cung cấp mọi vật dụng cần thiết, đồng thời truyền cho dân chúng khắp 16 nước đều biết. Lúc bấy giờ có một thanh niên hào hoa phong nhã tên là Mục Kiền Liên. Thấy ngài Xá Lợi Phất thông minh xuất chúng, tìm đến để kết bạn tâm giao. Có nhà tướng số xem tướng hai ngài và quả quyết rằng cả hai về sau sẽ xuất gia học đạo. Hai ngài bèn tìm đến một vị phàm chí cầu học đạo. Thế nhưng trải qua nhiều năm vẫn chẳng sao chứng được đạo quả. Hai ngài bèn cùng nhau phát lời thệ rằng: Nếu người nào được đạo cam lộ trước thì phải cho người kia được biết. Lúc bấy giờ anh em ngài Ca Diếp cùng 1000 đệ tử theo tháp tùng đã đến thành Dương Xá và đang nghỉ ngơi ở khu vườn trúc. Lại cũng có hai luận sư phạm chí cùng đi vào thành. Ngài Xá Lợi Phất nghe nói Phật hiện đang ở thành Dương Xá, mong muốn được biết rõ tin tức nên đã cùng theo họ vào thành. Giữa đường ngài gặp một vị tỷ kheo ôm bình bát đi cất thực. Thấy vị tỷ kheo oai nghi tịch tình, ngài liền đến gần cất tiếng hỏi: Chẳng hay ngài là đệ tử của ai? Vị tỷ kheo đáp: Tôi là đệ tử của Thích Thái Tử. Ngài nhàm chán các khổ sanh già bệnh chết nên đã xuất gia tìm đạo và đã chứng vô thượng bồ đề. Thích Thái Tử là bậc thầy của tôi. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thầy của ngài đã dạy những gì? Kính xin ngài cho tôi được rõ. Vị tỷ kheo dùng kệ đáp lại: Tuổi đời tôi còn thấp, lại vừa mới thọ giới, sao nói được chân pháp thâm nghĩa của Như Lai? Ngài Xá Lợi Phất nóng lòng được biết, khẩn khoản nói: Kính xin ngài vì tôi lượt nói cho tôi nghe. Vị tỷ kheo lại dùng kệ đáp: Các pháp theo duyên sanh, lại cũng theo duyên diệt. Phật vị Đại Sa Môn, bổn sư tôi thuyết vậy. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bài kệ liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngài trở về gặp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thấy nhan sắc tốt tươi của ngài Xá Lợi Phất, biết bạn mình đã thấy đạo, liền mời vào nhà và nói: Bạn đã được đạo cam lồ rồi chăng? Xin bạn hãy vì tôi diễn bày. Ngài Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ: Ngài Mục Kiền Liên vừa nghe xong cũng lại chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Ngay sau đó, Ngài dẫn 250 đệ tử cùng đến chỗ Phật. Thoáng thấy bóng hai người ở đằng xa, Phật liền bảo các tỷ kheo: "Các ông có thấy hai vị Phạm Chí đang đến đó chăng?" Các vị tỷ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy." Phật dạy: "Này các tỷ kheo, trong chúng đệ tử của ta sau này, hai vị này sẽ là những đại đệ tử. Một vị sẽ là trí huệ đệ nhất, một vị sẽ là thần túc đệ nhất. Hai ngài sẽ lễ Phất và Mục Kiền Liên đến đảnh lễ Phật, đứng sang một bên rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con xin được ở trong pháp Phật xuất gia thọ giới." Phật dạy: "Thiện lai tỷ kheo." Tức thì cả hai ngài tự rụng râu tóc, được ban cà sa bình bát đầy đủ, được truyền giới. Quá nửa tháng sau, nhân Phật thuyết pháp cho các vị Phạm Chí Trường Trảo nghe, ngài sẽ lời Phất liền đắc quả A-la-hán. Thiện lai là lời chúc sự an lành đối với người mới đến. Như vậy, ngài sẽ lời Phất có công đức rất lớn, cho nên dù ngài chỉ là A-la-hán mà Phật đã vì ngài nói thầm thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: "Tại sao mở đầu kinh Phật không nói với ngài Tu Bồ Đề và ngài Mục Kiền Liên mà lại nói với ngài Xá Lợi Phất?" Đáp: "Vì ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là vô tránh tam muội đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần túc đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề thường quán tâm chúng sanh mà chẳng sanh phiền não, ngài cũng thường hành không tam muội, nên ở phần sau của bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật này, quyển 41, phẩm thứ 7, khi nói về thuyết không, Phật đã bảo ngài Tu Bồ Đề rằng: Ông nên dạy các Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật, chư Bồ Tát nên thành tựu Bát Nhã Ba La Mật." Trong kinh có chép mẫu chuyện về ngài Tu Bồ Đề như sau: Khi Phật ở cung trời Đao Lợi an cư kiết hạ 3 tháng và thọ tuế xong, rồi mới trở về cõi Diêm Phù Đề. Ngài Tu Bồ Đề đang ở trong thạch thất, tự nghĩ rằng: Ta nên đến hầu hạ Phật chăng? Rồi ngài lại nghĩ rằng: Phật thường dạy dùng huệ nhãn quán pháp thân Phật mới thật là thấy Phật. Khi Phật về cõi Diêm Phù Đề thì đã có đủ 4 bộ chúng, lại có đủ các hàng trời người Atula cùng chuyển luân thánh dương đến tập hội. Thấy chúng hội trang nghiêm chưa từng có, ngài Tu Bồ Đề lại nghĩ rằng: Đại chúng nhóm họp trang nghiêm như thế này cũng chẳng lâu dài, vì hết thảy pháp đều vô thường, lại nữa quán không quán vô thường cũng đều được đạo. Lúc bấy giờ mọi người đều muốn được thấy Phật, muốn được đảnh lễ và cúng dường Phật. Có một vị tỷ kheo ni tự quá làm chuyển luân thánh dương, mang theo 7 báo đến cúng dường Phật. Mọi người trong chúng hội đều nhường chỗ cho vị quá dương đó đến trước Phật. Khi đến chỗ Phật rồi, vị quá dương đó tự hiện trở lại thân tỷ kheo ni và lễ Phật trước mọi người. Phật dạy: Ngươi chẳng phải là người đến lễ ta trước, vì Tu Bồ Đề đến lễ ta trước ngươi rồi vậy. Vì sao? Vì Tu Bồ Đề đã quán pháp không, đã thấy pháp thân ta, như vậy mới là cúng dường chân chính, chẳng cần phải đến trước mặt ta cúng dường ta như những người khác. Tu Bồ Đề thường hành không tam muội, nên tương ưng với không tướng Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, vì chúng sanh thường hay tính kỉnh các vị A-la-hán đã được lầu tận hơn các vị Bồ-Tát chưa được lầu tận, nên tùy thuận chúng sanh. Phật nói Bát Nhã Ba La Mật với các ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề. Hỏi: Tên Xá Lợi Phất là tên do cha mẹ đặt ra hay y theo các công đức của ngài mà đặt ra? Đáp: Tên Xá Lợi Phất là tên do cha mẹ đặt ra. Sử có ghi chép rằng, ngày xưa ở nước Ma Già Đà có luận sư Bà La Môn tên là Ma Đà La. Vợ chồng Bà La Môn này sinh được một cái đầu lòng có đôi mắt đẹp như mắt chim Xá Lợi, nên đặt tên con là Xá Lợi. Sau đó vợ chồng Bà La Môn này lại sanh thêm một trai có đầu gối lớn, nên đặt tên là Câu Hy La. Bà La Môn Ma Đà La dạy cho hai con đầy đủ các loại kinh thơ. Đương thời có một vị đại luận sư là Đề Xá. Một hôm, Đề Xá đến trước cung vua đánh trống xin được luận nghị. Nhà vua hỏi: Ai đánh trống vậy? Các vị đại thần đáp: Tâu bệ hạ, có một vị luận sư Bà La Môn đến đánh trống, xin cầu được luận nghị. Nhà vua hoan hỷ triệu tập các bậc đại trí thức đến luận nghị. Ma Đà La luận nghị không bằng Đề Xá. Thế rồi nhà vua y theo lời tâu của quần thần, truyền lấy phân nửa đất của Ma Đà La cấp cho Đề Xá. Bởi nhân duyên vậy nên hai vị luận sư Ma Đà La và Đề Xá gặp nhau trong ấp. Ma Đà La nói với Đề Xá rằng: Tôi muốn gả con gái tôi cho con trai của ngài. Đề Xá nhận lời. Lễ cưới của đôi trẻ được tổ chức ngay sau đó. Suốt thời gian mang thai, bà Xá Lợi thường hay luận nghị với người em trai, và lúc nào bà cũng giành phần thắng cả. Về sau, bà sinh được một trai, đặt tên là Xá Lợi Phất, cũng còn gọi là Xá Lợi Tử, theo tên của mẹ. Hỏi: Vì sao không đặt theo tên cha là Ưu Bà Đề Xá, mà lại đặt theo tên của mẹ là Xá Lợi? Đáp: Bà Xá Lợi được mọi người quý trọng. Trong giới phụ nữ vào thời bấy giờ thì bà là người thông minh và bậc nhất, bởi vậy nên lấy tên bà đặt tên cho con vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn dùng hết thảy chủng trí, muốn biết hết thảy pháp phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: Thế nào là dùng hết thảy chủng trí? Thế nào là biết hết thảy pháp? Đáp: Dùng hết thảy chủng trí là dùng trí để biết về thật tướng của hết thảy các pháp. Còn biết hết thảy các pháp là biết hết thảy các pháp quán. Ví như phàm phu quán về sắc, về dục, về ly dục, đệ tử của Phật quán về vô thường, khổ, không, vô ngã, đều như mũi tên, như bệnh, như nhiễm độc. Chư thánh quán về bốn thánh đế. Quán bốn thánh đế có 16 hạnh, đó là: Quán khổ có 4 hạnh là quán khổ, quán không, quán vô thường và quán vô ngã. Quán tập có 4 hạnh quán về các duyên sanh ra khổ. Quán diệt có 4 hạnh quán về các pháp diệt khổ. Quán đạo có 4 hạnh quán về chánh hành, về giải thoát, về hơi thở ra, về hơi thở vào. Riêng quán hơi thở cũng có 16 hạnh, đó là: Quán hơi thở ra, quán hơi thở vào, quán hơi thở ngắn, quán hơi thở dài, quán hơi thở khắp thân, quán trừ các thân hành, quán thọ hỷ, quán thọ lạc, quán pháp tạo lạc, quán nhiếp tâm, quán tâm giải thoát, quán vô thường, quán tán hoại, quán ly dục, quán diệt, quán xả. Lại có 6 niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Xả. Lại có 6 thức sở duyên pháp, đó là nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức duyên thanh, tỷ thức duyên hương, thiệt thức duyên vị, thân thức duyên xúc, ý thức duyên pháp. Căn trần thức duyên nhau gọi là thức sở duyên pháp. Lại có trí sở duyên pháp như trí biết khổ, trí biết khổ tập, trí tập diệt, trí biết đạo, trí biết các duyên tạo tác đều như hư không, nên cũng chẳng có các duyên. Trí sở duyên pháp nhiếp hết thảy pháp, như pháp sắc, pháp vô sắc, pháp đối, pháp vô đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu di, pháp vô di, tâm tương ưng, tâm bất tương ưng, pháp gần, pháp xa, vân vân. Lại có 3 pháp quán về năm ấm, 12 nhập, 18 giới cũng nhiếp hết thảy pháp thiện, bất thiện, học, vô học, phi vô học, kiến đế đoạn, tư duy đoạn và bất đoạn. Lại có 4 pháp quán về quá khứ, về hiện tại, về vị lai, và về phi quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng nhiếp hết thảy pháp. Lại có 5 pháp quán về sắc, về tâm tương ưng, về tâm bất tương ưng, về pháp vô vi, cũng nhiếp hết thảy pháp. Lại có 6 pháp quán về kiến khổ đoạn pháp, kiến tập đoạn pháp, kiến diệt đoạn pháp, kiến đạo đoạn pháp, tư duy đoạn pháp và tư duy bất đoạn pháp, cũng nhiếp hết thảy các pháp, dẫn đến có vô lượng pháp quán nhiếp hết thảy các pháp. Hỏi: Các pháp thầm thâm vi diệu chẳng có thể nghĩ bàn được, như vậy một số người làm sao biết hết được? Đáp: Ngu si ám độn là đại khổ, trí huệ quang minh là đại lạc. Chúng sanh vì cầu vui mà bị khổ, Bồ Tát vì cầu hết thảy trí huệ mà phát đại tâm. Vì muốn độ hết thảy chúng sanh nên Bồ Tát học hết thảy các pháp. Do chúng sanh có nhiều bệnh nên Bồ Tát phải dùng nhiều phương thuốc để chữa bệnh cho họ. Lại nữa, vì các pháp thầm thâm vi diệu nên trí huệ của Bồ Tát cũng thầm thâm vi diệu. Lực thần thông của Bồ Tát cũng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được, giống như hư không vô biên, chẳng có thể đo lường được. Vì sao? Vì hư không là vô tướng, là vô pháp, nên chẳng thể đo lường được vậy. Kinh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn dùng hết thảy chủng trí, muốn biết hết thảy pháp, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Luận. Hỏi: Phật muốn thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, sao lại để cho Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi? Đáp: Để cho người khác đặt câu hỏi rồi dựa vào đó để giải thích là một trong những lối thuyết pháp của Phật. Ngài Xá Lợi Phất rõ biết Bát Nhã Ba La Mật là thầm thâm vi diệu, là pháp vô tướng, rất khó giải, khó biết. Ngài đã dùng tự lực tư duy rằng: Nếu quán các pháp đều vô tướng thì có phải là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Tư duy như vậy rồi, tự xét mình chưa thông suốt nên hỏi Phật để xin được giải đáp. Lại nữa, vì trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất so với trí huệ Phật còn kém xa nên Ngài phải hỏi. Trong kinh có chép mẫu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất như sau: Một thời Phật đi kinh hành, có Ngài Xá Lợi Phất đi theo. Lúc bấy giờ có một con chim ưng rượt bắt một con chim bồ câu. Chim bồ câu liền bay đến chỗ Phật ẩn núp, được an ổn, chẳng còn sợ hãi nữa. Nhưng ngay sau đó, thấy bóng Ngài Xá Lợi Phất đi lại, nó liền kêu to, sợ hãi như trước. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Vì nhân duyên gì mà chim bồ câu núp dưới bóng Phật chẳng có chút sợ hãi, mà khi vừa thấy bóng con nó lại hoảng hốt kêu to như vậy? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, tập khí ba độc của ông chưa dứt nên dù được bóng ông che chở, bồ câu vẫn còn sợ hãi. Ông hãy quán về nhân duyên quá khứ, xem bồ câu này đã làm thân chim trong bao lâu. Ngài Xá Lợi Phất liền vào túc mạng trí tam mùi, quán thấy chim bồ câu đã từ một đời cho đến tám vạn đời vẫn thường làm thân chim. Phật dạy: Ông hãy quán về vị lai, xem chim bồ câu này đến bao giờ mới thoát khỏi thân chim. Ngài Xá Lợi Phất lại vào nguyện trí tam muội, quán thấy chim bồ câu này từ một đời đến tám vạn đời nữa cũng chưa thoát được thân chim. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chim bồ câu này trong một đại kiếp thường làm thân chim, tội đền xong rồi sẽ ra khỏi đạo súc sanh, rồi sau đó được làm thân người, được lợi căn suốt 500 đời, được nghe pháp Phật. Ở đời sau, chim ấy sẽ được làm ưu bà tắc, thọ năm giới, rồi theo các tỷ kheo nghe pháp, cúng dường tam bảo. Người này khi sơ phát tâm có nguyện làm Phật, trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành sáu pháp ba la mật, tự đầy đủ 10 địa độ vô lượng chúng sanh, rồi mới nhập niết bàn. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hướng về Phật sám hối và bạch Phật rằng: Ở nơi một con chim mà con còn chẳng biết rõ gốc ngọn, huống nữa là ở nơi hết thảy các pháp. Trí huệ của Phật thật là vô lượng vô biên. Con nghĩ rằng dù phải vào địa ngục A Tỳ thọ vô lượng kiếp khổ cũng chưa phải là việc khó làm. Biết được trí huệ của Phật mới thật là khó vậy. Mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất cũng chưa thấu rõ gốc ngọn của các pháp, nên ở trong hồi Bát Nhã Ba La Mật Ngài phải nêu các câu hỏi để xin được Phật giải đáp. Kinh. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng trú pháp mà trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Do xả hết thảy pháp mà Bồ Tát được đầy đủ đàn Ba La Mật, vì rõ biết người thí, kẻ thọ cùng vật thí đều là bất khả đắc. Luận. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là pháp gì? Đáp: Có thuyết nói vô lậu huệ căn là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì trong hết thảy huệ thì Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất huệ. Lại nữa, vì vô lậu huệ căn là đệ nhất huệ căn nên gọi vô lậu huệ là Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát chưa đoạn sạch kiết sử, như vậy làm sao có được vô lậu huệ? Đáp: Bồ Tát tuy chưa đoạn sạch kiết sử, nhưng đã hành pháp tương tự Vô Lậu Bát Nhã Ba La Mật, nên được vô lậu huệ. Cũng giống như hàng thanh văn, trước khi tu các pháp noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất, phải hành tương tự vô lậu pháp mới dễ sanh được khổ pháp trí nhẫn. Lại nữa, có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát đã đoạn kiết thanh tịnh, hạng Bồ Tát chưa đoạn kiết chưa thanh tịnh. Hỏi: Nếu nói đã đoạn kiết thanh tịnh thì còn hành Bát Nhã Ba La Mật làm gì nữa? Đáp: Đến hàng Bồ Tát thập địa, việc đoạn kiết cũng chưa đầy đủ, nên chưa đầy đủ trang nghiêm Phật độ, chưa đầy đủ giáo hóa chúng sanh, bởi vậy nên vẫn phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có hai trường hợp đoạn kiết, đó là đoạn ba độc tham sân si, tâm không đắm chấp năm dục. Tuy chẳng còn đắm chấp năm dục, nhưng vẫn chưa xả ly hết các quả báo công đức. Các quả báo của năm dục nên vẫn phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có ghi các mẫu chuyện về các ngài A Nậu Lâu Đầu và Ca Diếp như sau: Khi ngài A Nậu Lâu Đầu đang ngồi tọa thiền trong rừng, thì Tịnh Ái Thiên Nữ dùng thân tinh diệu đến thử lòng. Ngài trưởng lão bảo thiên nữ phải lui ra, thiên nữ liền biến mất, chẳng còn hiện nữa. Khi Chân Đà La Vương đem đoàn ca múa đến đàn ca múa hát để cúng dường Phật, thì ở khắp nơi nhân dân trong các tù lạc, cầm thú ở các núi rừng đều nhảy múa theo, cho đến ngài Maha Ca Diếp cũng chẳng được an định. Ngài Thiện Tu Bồ Tát hỏi: Vì sao ngài chẳng được an? Ngài Ca Diếp đáp: Năm dục ở trong ba cõi chẳng có thể làm động tâm tôi, nhưng nay do quả báo thần lực Bồ Tát ở nơi tôi mà tôi phải như vậy. Tôi chẳng để tâm đến mà vẫn chẳng được an. Các mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng chư thiên mà còn đam mê như vậy, huống nữa người có vô lượng công đức lực nơi quả báo của năm dục như Bồ Tát. Nếu chưa đoạn sạch kiết thì Bồ Tát vẫn chưa được an, nên còn phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong A Tỳ Đàm có nói: Phật khi còn là Bồ Tát cũng dùng hữu lậu huệ hành Bát Nhã Ba La Mật, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới gốc Bồ Đề mới đoạn sạch được. Bồ Tát tuy có đại trí huệ, có vô lượng công đức, mà chưa đoạn sạch kiết nên phải dùng hữu lậu huệ hành Bát Nhã Ba La Mật. Nên phân biệt hữu lậu huệ với vô lậu huệ. Bồ Tát hành Phật đạo là hành vô lậu đạo, nhưng do còn lưu kiết sử để độ chúng sanh, nên vẫn còn dùng hữu lậu huệ hành hữu lậu Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi Phật thì Bát Nhã Ba La Mật đã được chuyển thành Tát Bà Nhã, tức là nhất thiết chủng trí vậy. Lại có thuyết nói tướng của Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, cho nên các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thấy rõ pháp thường, pháp vô thường, pháp thật, pháp không thật, pháp có, pháp không, vân vân, đều là Bát Nhã Ba La Mật cả. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật chẳng nhiếp về ấm, giới, nhập, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng sanh, chẳng diệt. Bát Nhã Ba La Mật vượt ra ngoài tứ cú, như có, không, vừa có vừa không, chẳng có cũng chẳng không. Ví như ngọn lửa tỏa rộng, ở khắp bốn phía ta đều chẳng thể xúc chạm được. Tướng của Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có thể xúc chạm được, chẳng có thể nắm bắt được, nên gọi là bất khả đắc vậy. Hỏi: Trên đây có nhiều thuyết khác nhau nói về tướng của Bát Nhã Ba La Mật, như vậy thật tướng của Bát Nhã Ba La Mật là gì? Đáp: Các thuyết tuy có sai khác nhau nhưng đều đúng cả. Trong kinh có nêu trường hợp 500 vị tỷ kheo tranh luận với nhau về một vấn đề. Người nói có, người nói không, người nói theo nghĩa trung đạo. Phật dạy tất cả đều hợp lý, nhưng trung đạo nghĩa mới là thật nghĩa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể phá, chẳng có thể hoại được. Nếu còn một pháp, còn một mảy may, còn một đường tơ kẻ tóc cũng đều có lỗi cả. Có cũng như không đều phải phá, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Tất cả lời nói, tất cả ý nghĩ đều phải phá. Như vậy là tịch diệt, là chẳng có hí luận, là chân thật Bát Nhã Ba La Mật vậy. ví như vì chuyển luân thánh dương hàng phục tất cả các địch thủ, phá tan tất cả âm mưu chống đối, Bát Nhã phá hết thảy các ngữ ngôn, các hí luận, các nghĩa môn. Tướng của Bát Nhã Ba La Mật mới là thật tướng, là thật tướng vô tướng vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói trú trong Bát Nhã Ba La Mật là đầy đủ cả sáu ba la mật. Hỏi: trước đây nói chẳng trú pháp, sau nay lại nói trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Đáp: Bồ Tát quán hết thảy các pháp là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Quán như vậy là trú nơi tướng của Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn chẳng có thủ tướng ấy, nên gọi là chẳng trú pháp. Nếu còn thủ tướng Bát Nhã Ba La Mật là còn trú pháp vậy. Hỏi: ở nơi hết thảy pháp đều phải lấy dục làm gốc, như vậy nếu chẳng muốn thủ tướng Bát Nhã Ba La Mật, nếu giữ tâm vô sở trước như Phật dạy, thì làm sao có thể được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: vì thương xót chúng sanh nên từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã lập thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật. Dù biết rõ các pháp là bất sanh bất diệt, nhưng Bồ Tát vẫn hành các công đức, hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát không trú pháp mà chỉ trú Bát Nhã Ba La Mật.